Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời xế chiều và ngày sắp tàn. Kính thưa cộng đoàn, trong bài tin mừng ngày hôm nay tôi muốn chọn chia sẻ riêng lời của những người môn đệ Emmau nói với Đức Giêsu. Dĩ nhiên câu văn được thực hiện trong một bối cảnh không gian rõ rệt. Lúc các ông rời Jerusalem là buổi sáng và lúc này thì đã là buổi chiều, trời đã xế, ngày sắp tàn, tức là đêm tối sắp đến, và họ đã nài nỉ xin Đức Giêsu ở lại với họ. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhận ra được trong cái không gian đó một cái ý nghĩa tinh thần, một ý nghĩa tượng trưng. Trời sắp tối ở đây, nó cũng là cả cái cách nhìn bi quan của họ về niềm tin, của niềm tin. Chắc chắn những buổi môn đệ này bấy lâu nay đi theo Thầy Giêsu đã nuôi một cái ý tưởng rất kỳ vọng nơi Thầy. Thánh Luca cũng kể lại những lời tâm sự của họ: tôi vẫn tin rằng Ngài là đấng cứu chuộc Israel. Ngài đã có những lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân, và mọi người đều ca tụng. Và như vậy thì họ đã có một cái bước tiến triển của niềm tin về Đức Giêsu như là một đấng Messiah. Nhưng mà họ phải đối diện với một cái thử thách đức tin quá lớn khi mà Thầy Giêsu đã bị bắt và bị giết vào ngày thứ sáu vừa qua, bị an táng ở trong mộ. Đúng là lòng của họ bị phải đối diện với một thử thách quá lớn, và lúc này họ đang bước đi trong bóng đêm. Và trong bóng đêm đó họ lên tiếng khẩn nài với Chúa: xin Ngài ở lại với chúng tôi. Vâng, thưa cộng đoàn, cuộc đời của mỗi người chúng ta đi theo Chúa, dĩ nhiên chúng ta học giáo lý và biết về lịch sử cứu độ, biết về tình yêu của Chúa Cha, biết về giá trị cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta biết rằng Chúa vẫn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Nhưng khi phải đối diện với những thực tế của cuộc sống, cũng rất nhiều lần chúng ta chìm trong bóng tối tương tự như vậy. Có những lúc chúng ta cảm thấy nản lòng, chúng ta cảm thấy Chúa đâu rồi không thấy. Có những lúc mà chúng ta còn đi đến thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng nữa. Thế thì ngày hôm nay ta sẽ học được nơi những môn đệ Emmau: hãy lên tiếng mời Thiên Chúa. Lời mời đó nó cũng bắt nguồn từ niềm tin của chúng ta. Xin Thầy ở lại với chúng tôi. Ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Và chính khi mà Chúa ở lại ở trong gia đình của chúng ta, ở với chúng ta, thì đó là lúc mà mắt của chúng ta sẽ bừng mở và nhận ra được người. Bài tin mừng cho chúng ta thấy ba cái trụ cột căn bản trong niềm tin của người Kitô hữu. Trước tiên là lời Kinh Thánh. Đức Giêsu giải thích lời Kinh Thánh giúp họ hiểu những câu chuyện đã xảy ra. Thứ hai đó là cái sinh hoạt của cộng đoàn. Những người môn đệ chạy về chia sẻ với anh em của mình ở Jerusalem và nghe lời chia sẻ đức tin của họ. Và cái thứ ba đó chính là khung cảnh của thánh lễ, khung cảnh của bàn tiệc thánh thể, khi Thầy cầm lấy bánh bẻ ra trao cho họ. Và họ cũng về chia sẻ với mọi người: tôi đã nhận ra Thầy khi Thầy bẻ bánh. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay ngày thứ bảy đầu tháng cũng là ngày đặc biệt của các bà mẹ, các chị. Nhưng mà tôi nghĩ tất cả mỗi người, mỗi gia đình của chúng ta cũng đều sẽ phải đối diện và chắc cũng đang đối diện với những thử thách đức tin trong cuộc sống. Nó là một thứ bóng tối và ta hãy khẩn nài Thiên Chúa đến, và sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ giúp cho chúng ta được biến đổi. Thay cho những bước chân rời rã, giờ đây những môn đệ Emmau vội chạy về Jerusalem. Thay vì một lòng chịu nặng buồn bã thì giờ đây họ bước đi với những tiếng reo vui, một niềm vui bừng nở khi gặp gỡ và hội ngộ được với Thiên Chúa. Tôi xin được chia sẻ với cộng đoàn một cái chứng tá đức tin gần đây mà tôi nghĩ nhiều người chắc cũng đã đọc. Đó là câu chuyện về một chứng nhân. Người ta gọi ông bằng một từ đặc biệt, đó là người tù thế kỷ. Nếu ta lên mạng ta gõ cái điều đó hoặc đánh tên của ông, đó là ông Nguyễn Hữu Cầu. Ông bị giam đến 37 năm. Ông đã mạnh dạn lên tiếng tố cáo những quan chức ở địa phương và vì vậy ông bị bắt. Và bởi vì ông không rút lại những lời tố cáo của mình nên người ta đã kết án tử hình ông. Và đến nay thì ông vừa mới được thả về, người thì mang trong mình đầy mọi thứ bệnh, đã bị mù một con mắt. Nhưng cái chia sẻ đức tin của ông phải nói rất là tuyệt diệu. Trước khi đi vào trại giam thì ông chưa biết Chúa. Ông ở trong đó chỉ nghe được một vài người đã có đức tin dạy cho ông vài ba câu kinh, dùng sợi dây kẽm viết trên mặt đất để nhẩm nhẩm học từng câu kinh một. Rồi một thời gian sau thì ông được rửa tội trong trại giam, và ông chia sẻ những kinh nghiệm hết sức đặc biệt về một sự hiện diện của Thiên Chúa đó. Đúng có những lúc ông bị giam cát xô rất lâu ngày, và ông mường tượng như mình sắp sửa phải ra đi. Ông kể, có những ngày tôi tắm rửa thật sạch sẽ, tôi nằm trên giường để chờ Chúa ơi, hôm nay Chúa gọi con đi. Con không sợ chết vì được gần Chúa, gần mẹ Maria mà. Rồi có những lúc mà ông bị giam ở trong xà lim, tức là biệt giam, không có ai cả. Người ta vòng quanh ông một sợi xích sắt, khoảng cỡ 8-9 chục mắt gì đó. Ông lấy một vài cái sợi chỉ, một vài miếng vải vụn để thắt lại từng 10 hột một, và nó biến trở thành sâu chuỗi kinh mân côi. Ông nói đó, tôi quên thời gian, tôi đếm thời gian bằng cách tôi đọc kinh mân côi này. Cứ như thế, từ cái sợi dây này, sợi dây kia là 10 kinh, đọc hết 50 kinh thì lại 50 kinh khác, hết mầu nhiệm vui, thương mừng thì lại trở lại một lần nữa. Và như vậy cứ bình quân một ngày khoảng 6 lần chuỗi 150. Thế đó, còn kèm với đó là suy niệm về những chặng đàng thánh giá. Nơi thứ nhất, nơi thứ hai, quan Phi-la-tô luận giết Đức Giê-xu, vân vân. 6 lần, 7 lần, đó là thước đo thời gian của ông. Và chính trong đến cái lúc mà bất ngờ nhất, người ta gọi ông ra rồi gỡ sợi xích sắt. Ông bảo, này, trả cái sợi xích đó lại cho tôi, để tôi lần chuỗi mân côi chứ. Dĩ nhiên người ta chửi trong một mẻ, mân côi cái quái gì, lệnh là anh phải đi ra. Thế nhưng rồi, đúng ở trong đó, ông đã bắt đầu trở thành một người chia sẻ niềm tin cho người khác. Ông bảo có những người bạn tù ở ngoài, nó không chỉ là trùm, nó là trùm của những tên trùm giết người nữa. Ấy thế nhưng khi gặp gỡ được Đức Giê-xu thì được biến đổi. Trong một cái clip ông chia sẻ, ông cũng là một nhạc sĩ, ông đã sáng tác một cái bài hát để nói lên tâm tình của mình, cái tâm tình về kinh mân côi huyền linh, về đường thánh giá mà Chúa đã đi thuở xưa để thể hiện tình yêu thương. Và ở cái đoạn cuối thì ông hát cái lời hát ban đầu, trong đó có cái chuyện là xin cho con trả được mối hận này. Nhưng rồi ông nói, một thời gian sau thì tôi thấy lời đó không thể phù hợp với đức tin được. Tôi đã sửa lại cái lời kinh và bỏ đi cái chữ hận thù đó. Vâng, thưa cộng đoàn, có thể nói đó là chứng nhân của một người tân tòng, nằm ở trong một cái bối cảnh thất vọng và đúng là tuyệt vọng, nằm trong một bối cảnh cận kề với cái chết, nơi hoàn toàn cô đơn, cô độc, không có một ai để chia sẻ, chỉ có một đức tin, một niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa, một niềm tin vào một Thiên Chúa lắng nghe lời kêu cầu, một niềm tin đem lại niềm hy vọng để ông sống cho đến ngày hôm nay, trở về để tiếp tục làm chứng. Và người ta hỏi ông có tiếp tục lên tiếng để lập lại lời tố cáo thuở xưa không? Ông bảo, tôi sẽ không bỏ cuộc, bởi vì không thể nói sai là đúng được. Vâng, thưa cộng đoàn, bài học của những môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta nhận thấy trong cuộc đời chúng ta đúng có những khó khăn, có những buồn nản, nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng cả. Hãy tin tưởng Đức Kitô đã sống lại và Ngài luôn luôn ở với chúng ta và Ngài muốn ở với chúng ta. Hãy lên tiếng khẩn nài để Ngài ở trong gia đình của chúng ta và đồng hành bên cạnh của chúng ta. Xin cho chúng ta nghe được tiếng của Ngài qua lời chân lý, lời kinh thánh. Xin cho chúng ta được kết hiệp với Ngài trong bí tích thánh thể và gặp gỡ Ngài trong cộng đoàn đức tin, cộng đoàn của anh em chúng ta. Và nhờ đó chúng ta trở thành những chứng nhân của biến cố phục sinh.